Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Kính mời anh chị em tiếp tục cùng với chúng tôi đọc Thánh Thư Tin Mừng, tức là thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, để chúng ta cùng nhau dọn lòng, bạc đường, dọn lối cho Chúa đến, cho Chúa tới. Chúng ta đọc đoạn 7 câu 21 và chúng ta đọc qua đoạn 8. Chúng ta bắt đầu qua thần khí đạo. Đây gọi là thần khí đạo, đạo của thần khí thánh, thần khí của Thiên Chúa. Bắt đầu từ câu 21 và chúng ta sẽ đọc cho tới câu 4 của đoạn 8. Câu 21 đoạn 7: Vậy tôi khám phá ra có luật chi phối tôi khi muốn làm sự thiện, là chỉ có sự giữ vừa tầm với tôi. Tôi hớn hở đồng ý với luật của Thiên Chúa theo con người bên trong. Nhưng tôi thấy có một luật khác nơi chi thể mình tôi cự lại luật của lương trí tôi và giam tù tôi trong luật sự tội ẩn nơi chi thể mình tôi. Vô phúc thay con người tôi, ai sẽ cứu tôi khỏi cái xác chết này? Đội ơn Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Ấy vậy, bởi lương trí tôi làm tôi luật của Thiên Chúa, còn bởi xác thịt tôi làm tôi luật của sự tội. Qua đoạn 8: Vậy bây giờ án phạt không có nữa cho những ai ở trong Đức Kitô Giêsu, vì luật thần khí ban sự sống trong Đức Kitô Giêsu đã cho ngươi được tự do thoát luật của sự tội và sự chết. Điều vô phương đối với lệ luật, bởi đã ra bất lực vì xác thịt. Thiên Chúa khi sai con của người đến với hình dung xác thịt tội lỗi để khử trừ tội lỗi, đã kết án sự tội nơi xác thịt. Ngỡ hầu yêu sách của lệ luật được nên chọn nơi ta, những kẻ không đi theo xác thịt mà là thần khí. Trước khi chúng ta đi vào trong đoạn thánh kinh này để giúp cho anh chị em hiểu dễ dàng, không gì khó. Có lần tôi đã nói với anh chị em là chúng ta không thể nào đọc được thánh thư của Thánh Phaolô tông đồ, có nghĩa là chúng ta không thể nào hiểu được nếu chúng ta không đọc trong thần khí. Bởi vì tất cả thánh thư của Ngài viết nhờ thần khí, nhờ thần khí Chúa linh hứng. Và tất cả các thánh sử là thánh ký đó, các thánh viết ra tin mừng, viết ra các thánh thư như Thánh Phêrô, Thánh Gioan, Thánh Giuđa, Thánh Phaolô, Thánh Giacôbê, rồi Matthew, Luca, Marco, rồi trở lại với Gioan nữa. Anh chị em không thể nào hiểu được nếu chúng ta không đọc với thần khí thánh. Anh chị em đọc với trí khôn là trí thức, anh chị em sẽ thấy có nhiều điều nó mâu thuẫn, nhưng mà đọc trong thần khí thì anh chị em sẽ thấy không có gì mâu thuẫn cả, hay là không có gì khó hiểu. Bây giờ tôi đặt câu hỏi cho anh chị em. Lần trước tôi có đặt câu hỏi là cái con gì nó cứng nhất phải không?
Con rắn
là cứng nhất.
Con cái gì cứng nhất, cái đầu?
Con gì cứng nhất? Có người nói con rùa, nhưng con từ cái chơi chữ là con rắn. Cứng nhất bây giờ cái gì cứng nhất? Cái gì cứng nhất? Cái gì mà vừa cứng nhất và lại là vừa mềm nhất? Cái gì? Tôi không nói trái gì, tôi nói cái gì? Cái đầu chị đập vào tường thử coi có cứng không? Hả? nói đó, nó nói đó là không biết theo thần khí gì đó, thần khí ôn dịch hay là thần khí này, lấy cái đầu của chị gì đập vào tường hay đập vào đá đi coi cứng không, cái gì mà vừa mềm nhất và vừa cứng nhất, cái gì, cái lưỡi hả, cái lưỡi mềm hay cứng, cái vì cái gì mà vừa cứng nhất mà là vừa mềm nhất, hay là cái gì làm cho mình cứng nhất và làm cho mình mềm nhất? Tôi đã nói rồi, cái gì làm cho tôi cứng nhất và làm cho tôi mềm nhất nên là cái tôi. Cái gì? Cái lòng hả? Bộ đồ lòng của chị làm cho chị cứng nhất hả? Cái gì làm cho mình cứng nhất và là mềm nhất? Mình á, có nghĩa là tôi đó nha, là làm cho những sự khác cũng cứng và cũng mềm nữa. Cái tâm hả? Cái tâm, cái tâm là cái chỗ chứa cái tôi trong đó chứ. Cái trí hả? Cái trí cũng được nghe, cái trí cũng được. Trí hả? Trí khác còn trí khác hả? Trí óc làm cho người ta cứng. Trí óc làm cho người ta cứng. Bây giờ đó, anh chị em có bao giờ nghe người ta đến xin lỗi mình chưa? Mà khi xin lỗi mình không tin và mình còn hóa ra cứng lòng thêm nữa. Cũng là người ta thật thà, thật sự, thật tình đến xin lỗi, cũng lời xin lỗi đó làm cho lòng mình cứng lại. Mềm hay cứng? Có bao giờ cũng một cái từ hai chữ thôi, một lời hai chữ thôi, xin lỗi, làm cho mình dội lại, cũng lời hai chữ đó, xin lỗi, và làm cho lòng của mình thấy mình giải tỏa, giải hóa hết tất cả những hận thù đắng cay, đắng cay hận thù, hay là lương tâm ấy nấy. Năm cái luật đó, cũng một cái lời đó thôi, lời xin lỗi hay là cảm ơn. Có người nào đến cảm ơn anh chị em mà anh chị em thấy giống như người ta chửi vào mặt mình chưa? Và cũng cái cảm ơn đó, cũng cái lời cảm ơn đó, một lời hai chữ thôi, làm cho cái lòng mình cảm thấy nó mát rượi, làm cho mình được cảm kích. Có bao giờ thấy không? Mấy các anh chị văn nghệ sĩ biết mà, anh Quan à, cũng một lời cảm ơn thôi. Cảm ơn mà nó nghe nói giống như là xuất sự cái thái độ đó, cũng lời đó thôi, làm cho lòng mình mềm. Cũng lời đó thôi, làm cho lòng mình nó cứng, cứng cỏi. Còn ghét thêm nữa, có không? Chưa bao giờ, chưa bao giờ xảy ra chuyện đó. Có cách thức nào anh chị em cảm ơn người ta đó mà làm cho người ta tức không? Mỉa mai, châm biếm, cảm ơn, cũng một lời cảm ơn thôi. Có thấy không? Có bao giờ thấy không? Tôi thấy rồi. Các ông thì không giỏi chuyện này đâu. Các bà hay lắm. Các bà chuyên môn. Tôi nói là cái chữ xin lỗi và chữ cảm ơn là hai chữ chúng ta nói không bao giờ vừa đủ. Nhưng mà hai cái chữ đó, mặc dầu cái nội dung của hai chữ đó, lời hai chữ đó tốt, xin lỗi với cảm ơn tốt đó, nhưng mà cái cách mình nói. Ví dụ như bây giờ anh cho em đến đi xưng tội đi, hay là tôi đi xưng tội với Chúa, mình xin lỗi Chúa đó, mình thú tội đó. Đến bởi vì mùa Giáng sinh, mùa vọng phải ăn năn thống hối, nhưng mà năm hay là năm năm điên lần thôi. Thì hỏi rằng á, là nếu mà mình là Chúa đi, giả như mình là Chúa đó, mình có biết cái người đó, mình có cảm thấy người đó xin lỗi thật không? Hay là cái việc xin lỗi đó chỉ cho lấy lệ theo luật thôi, hay là có thể là lấy le với gia đình, tôi đi xin tội rồi đó. Cái việc mà đi xin lỗi Chúa trong tòa giải tội đó, năm lần hay năm năm lần, Thì cái đó nghĩ sao? Nếu mà mình là Chúa, mình suy nghĩ, mình suy bụng ta ra bụng ra bụng trời đi. Biết đó là rõ rệt đó là cái người đó thật sự cũng chẳng có cái lòng thống hối ăn năn hay là muốn đền bù tội lỗi gì cả, chỉ xin để lấy lệ thôi. Thì cái xin lỗi đó làm sao? Xin lỗi đó làm sao? Nó là một cái sự thờ phượng Chúa, hay là tôn thờ Chúa thật sự đó, tôn thờ Chúa hay là coi thường hay phạm thượng? Phạm thượng không? Nó lòng không có trong đó. Cũng là lời xin lỗi mà ai nấy cũng phải đi vào trong tòa giải tội sốt sắng. Ai nấy cũng tưởng như thế. Nhưng mà thật ra thì do đó đó, Cái lời kèm theo cái tiếng lòng nó có thật hay không, cái lời đó nó vừa làm cho lòng tôi hóa ra mềm hoặc là hóa ra cứng. Okay. Anh chị em không thể nào coi thường coi nhẹ lời nói được. Lời nói chẳng mất tiền mua mà. Còn một lời đó thôi thì làm nhất ngôn tán bang, nhất ngôn hưng bang, một lời thôi. Nghĩa là gì? Các bạn trẻ, ở đây ít có bạn trẻ, các bạn già. Nên là bạn trẻ không đi nghe giảng, chứ bạn sồn sồn trở lên thôi. Nghe chỉ sồn sồn đó chứ. Nhất ngôn tán bang, nhất ngôn hưng bang là sao? Nó đi nó lại hoài à. Rồi cứ lặp đi, nhất ngôn tán bang, nhất ngôn hưng bang, rồi hòa tùng khẩu xuất mà bệnh tùng khẩu nhập, cũng là lời thôi. Gì lặp đi lặp lại hoài cũng chưa thuộc nữa. Một lời nói làm cho một đất nước sụp đổ, mà cũng một lời nói làm cho đất nước đó hưng thịnh. Thế thôi, anh chị em nắm trong tầm tay của mình lời, và tất cả những gì chúng ta làm cũng do lời chúng ta điều khiển. Mà lời đó thành một cái thói quen, nó thành luật, phải không? Cái lời nó thành thói quen, nó là luật rồi, là cái tập tục của mình, cái tập quán của mình, cái thói quen của mình đó, hàng ngày đó. Mình sáng thức dậy lập tức thì tự nhiên trong đầu mình nó đã có cái thói quen, cái lời nó phải dâng mình cho Chúa. Những người công giáo như vậy, dâng ngày, dâng mình, dâng cuộc đời, dâng con cái, dâng gia đình, dâng tất cả những gì mình sẽ làm, những khốn khổ mình sẽ chịu, mình sẽ gánh, và những niềm vui chúng ta sẽ và khi gọi là dâng hiến cho Thiên Chúa, dâng tiếng cho Thiên Chúa. Thì sáng dậy tự nhiên là tự động có cái thói quen đó, từ cái lời cha mẹ dạy cho con cái, cho cháu chắc, ông bà cho con cháu đó, thì nó thành cái thói quen tự động à. Lời chúng ta nắm trong tay đó. Nhưng mà cái vấn đề là cái chỗ này, có những cái lời hóa thành cái luật, mà cái luật đó nó làm cho con người phải chết. Khi mà đây cái luật nha, đây là luật đơn sơ lắm. Tôi có đi giảng, tôi có kể cái chuyện này. Tôi giảng ở dưới San Diego, bà con một số người San Diego lên đây nè, ở một giáo xứ dưới San Diego đó. Thì trong giáo xứ này có 6 nhóm, là nhóm gọi là De Curia, De Curia của Liên Minh Thánh Tâm, cách đây cũng là gần 10 năm rồi. Thì trong 6 nhóm đó, nhóm nào cũng tôn sùng trái tim bậc Thánh Chúa, tức là Thánh Tâm Chúa. Nhưng mà chỉ có một nhóm đặc biệt thôi. Không biết là tôi nghĩ rằng học của người Phi Luật Tân đó, có một cái, có cái ảnh, một bên đó là Thánh Tâm Chúa, một bên là Khiết Tâm Mẹ. Mà hai cái ảnh đó là hai cái ảnh lớn tương đương với nhau. Mẹ lớn bằng Chúa, Chúa lớn bằng mẹ. Và cái nhóm này mỗi lần á đến cầu nguyện á thì quỳ trước ảnh Chúa và mẹ như vậy. Thì 5 nhóm kia phản đối, mẹ không được bằng Chúa, mẹ phải nhỏ hơn Chúa. Mà tại sao mấy người này để cho Đức Mẹ tương đương ngang hàng với Chúa? Và vì vậy trong gọi là Liên Minh Thánh Tâm chia ra 2 nhóm và bắt đầu có sự hục hạch với nhau. Rồi xuống tôi giảng tĩnh tâm. Rồi chuyện gì xảy ra? Thì một nhóm đi kéo cha sở hay là cha quản nhiệm theo mình, một nhóm kéo một cha cũng là nguyên chánh xứ, là nguyên quản nhiệm đó. Rồi hai bên không thể nào gọi là hòa thuận với nhau được. là hòa giải với nhau được, chỉ vì Chúa và mẹ thôi. Có bao giờ nghe chuyện đó chưa? Là nói thôi mời cha xuống cha giảng tĩnh tâm. Thì tôi nói như thế này: khi mà anh chị em không có giải quyết vấn đề với cái với tình đó, lấy cái tình mà giải quyết được đó, thì chúng ta sẽ lấy gì? Lý hơn. Luật là như vậy. Nếu mà mình không lấy cái tình thương mình giải quyết được vấn đề thì mình sẽ lấy lý ra mình giải quyết. Mà lý mà không giải quyết được đó, thì lấy luật ra giải quyết. À, mà luật á mà không xong á thì lấy lực ra. Trong đời sống vợ chồng cũng vậy, nếu mà không giải quyết được đó thì từ cái tình mà không có là bắt đầu đến cái lý, phải không? Cãi nhau có ai hơn ai, đúng hơn ai. Rồi cãi nhau thường thường á đàn ông cãi hơn đàn bà đâu, cãi lại không? À, đúng rồi, anh này anh kinh nghiệm đầy mình đó mà. Trả lời dứt khoát mà thẳng thắn liền. Anh Quang anh cãi lại chị không? À, thì mà mấy ông mà cãi không lại mấy bà đó thì sao? Lực chảy gì? Lực liền chứ. Lực. Thì á thì các bà làm gì? Nếu mà lấy lực ra thì các bà gọi anh Quang là lề luật rồi, luật rồi, luật pháp rồi. Từ cái đó đưa đến cái gì? Từ từ đưa đến chiến tranh đó. Chiến tranh nóng là chiến tranh lạnh. Rồi không có giải quyết bằng tình. Cũng có lời thôi, cuối cùng có cái lời thôi. Hey, khi mà anh chị em thấy luật vào một cái là biết rồi, nó càng làm cho lòng mình hóa ra cứng cỏi. Ông Thánh Phaolô chúng ta đã biết rồi, một luật sư, thầy của luật sư. Và ông chỉ lấy luật thôi, ông nhìn đời, nhìn người, nhìn Đức Chúa Trời qua cái lăng kính của lề luật Thiên Chúa. Bất cứ người nào mà làm sai luật một cái là chết dưới tay ông. Nhất là những người Công giáo, những người theo Chúa Giêsu Kitô. Chỉ có chết thôi, một khi mà anh chị em đụng đến luật là chết. Bởi vì luật làm tăng thêm sự tội, luật là duồng dịp, nhớ không? Cái chữ duồng dịp là đầu cầu, cái nhịp. Nhớ tôi mở cuốn sách nhạc ra đó, từng cái phách một, cái nhịp là cái nối đó là cái nhịp, là cái dịp, dịp là cái nối. Cơ hội là gặp dịp, hội là gặp, cơ là dịp, gặp dịp thì luật là cái dịp, cái đầu cầu, cái nhịp cầu nối vào tăng thêm tội, mà tội càng tăng thì con người phải chết. Bắt đầu từ lời không đúng, bắt đầu từ cái lời của Satan trong vườn địa đàng, nói với bà Eva lời sai, lời gian trá, lời lường gạt. Cái lời đó nó thấm vào lòng của bà và ăn cái quả cấm để được ngang hàng với Thiên Chúa. Cái lời thôi làm cho lòng bà cứng lại, tôi ngang hàng với Thiên Chúa rồi. Lời. Bây giờ ông Thánh Phaolô thấy rõ như vậy, và thấy rõ trong cái cơ thể của ông và cái thân xác của tất cả mọi người cũng vậy, bị một cái luật đó nó chi phối, cái luật của sự tội đó đã ghi khắc rồi. Anh chị em nói đến đây chúng ta biết rằng chỉ có ông Thánh Phaolô nói rất rõ về tội nguyên tổ. Và trong thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, tức là thánh thư tin mừng đó, là cái thư mà chúng ta dùng để nói về tội nguyên tổ, hay là để dẫn chứng về tội nguyên tổ. Chúng ta biết có tội nguyên tổ hay tội tổ tông từ đâu, là từ thư này ra. Chỉ có đạo Công giáo thôi nha. Đây là cái thư của người Công giáo La Mã đó. Chúng ta đọc chúng ta thấy thì cái sự tội nguyên tổ từ đây nè, chúng ta thấy rõ. Khi mà phạm tội thì cái tội đó nó lặp đi lặp lại thành cái tật trong cái thân xác của con người, và cái tật đó nó đưa con người đến cái chết. Và do đó ông Thánh Phaolô nhận định và ông nhận thức được trong cái thân thể tôi có một luật khác. Chúng ta đọc lại câu 22: tôi hớn hở đồng ý với luật của Thiên Chúa theo con người bên trong, tức là con người thần thiên đó, con người thiêng liêng đó, cái hồn linh hồn của mình đó, hay là cái tôi mình đó, thiêng liêng bất tử. Nó không phải là vật chất. Cái tôi của anh cho nó không phải là vật chất. Nó có thể vượt không gian này, nó vượt thời gian và vượt không gian được. Cái tôi của anh chị em, cái bản ngã, cái bản vị anh chị em đó. Nhưng mà tôi thấy một cái luật khác, nơi chi thể tôi cự lại luật lương trí tôi và giam tù tôi trong luật sự tội ẩn nơi thi thể mình tôi. Đọc lại câu 23 chúng ta thấy giam tù tôi trong luật sự tội. Cái luật sự tội nó ẩn, nó núp trong cái thân xác anh chị em đó. Anh chị em coi lại đi, sâu lắm. Tại sao điều tốt mình muốn làm mình lại không, điều xấu mình không muốn mình lại làm? Bởi vì cái luật sự tội nó chi phối thân xác. Ví dụ như bây giờ anh chị em có ai muốn ho không? À, chúng tôi đây đến cái mùa đông này nè, đâu có muốn khàn tiếng là khục khịch, muốn sổ mũi đâu. Có ai muốn không?
Tại sao vậy? Điều đó điều tốt hay điều xấu?
Cơ thể mình mà nó bất an hay là nó bất ổn, đâu có muốn đâu mà tới. Hay là lòng trí, ngay cả cái việc mà anh chị em đi lễ, anh chị em muốn tập trung hướng lòng về Chúa, thờ phượng Chúa cho sốt sắng, nhưng mà nó cứ bị chi trí. Có bị không? Mình có muốn không? Nếu mà không muốn thì phải là lỗi tại mình. Ông Thánh Phaolô lý luận như vậy đó. Khi cách đây 20 năm tôi đọc cái đoạn này, tôi nói ông này ông kỳ cục quá. Ông luật sư này ông lý luận rồi để cuối cùng ông nói là không phải lỗi tại ông. Chúng ta đọc lại coi. Nào đây nè, sự lành tôi muốn tôi không làm, còn sự dữ tôi không muốn tôi lại làm. Nhưng nếu điều tôi không muốn thì không còn phải chính tôi làm ra nó nữa. Đây luật sư ông nói mà. Coi lại câu 19 đó, là câu 20. Nhưng nếu tôi làm điều tôi không muốn thì không còn phải chính tôi làm ra nó, xong là sự tội cư ngụ trong tôi làm ra nó. Cho nên ông đổ thừa cho cái luật sự tội trong ông. Thấy sướng chưa? Thấy đã chưa? Thì tôi nói làm sao ông Thánh Phaolô này, ông là thánh mà sao ông lại đổ thừa cho sự tội cuối cùng cũng phải. Nhưng mà chúng ta phải ý thức đây á, là cái ý thức ông Thánh Phaolô bắt cầu cho chúng ta nhận thức được trong mình có một cái luật nó chi phối, nó ẩn nấp ở trong thân xác của chúng ta, nó là kẻ thù của mình đó. Và vì vậy á, nó sẽ đưa con người đi vào trong hai đường. Một là chọn lựa theo thần khí thánh, hai là chọn lựa theo xác thịt, tức là theo sự chết, theo sự tội. Cái tôi có thể chọn lựa, hôm thứ tư chúng ta đã nói rồi, cái tôi có thể chọn lựa. Thế thì ông Thánh Phaolô thấy là cái thân xác này á, là một cái tù, một cái ngục tù, ngục thất, giam hãm, giam tù tôi trong luật sự tội ẩn nơi chi thể mình tôi. Do đó anh chị em khi đọc đến đoạn này, anh chị em ý thức rằng chúng ta sinh ra vào đời này, sinh vào đời này là chúng ta sinh vào một cái tù. Cái xác của anh chị em là một cái tù. Cái tù đó nó có những cái song sắt á, nhốt anh chị em lại, nó là cái luật của sự tội. Chi thể trong mình, nhiều khi mình nó có muốn tức đâu, mình không muốn dùng vũ lực đâu, nhưng mà không cản được, không thể nào cầm lại được. Cái lời của mình nói như vậy đó, nhiều khi mình không muốn nói nặng, tự nhiên mình không kiềm hãm, kiềm chế được. Cái luật sự tội chi phối trong thân thể, chi thể tôi. Ý thức được điều đó, ít nhất anh chị em ý thức được điều đó là chúng ta thấy mình bước thêm một bước nữa. Và ông Thánh Phaolô khi mà ý thức hay là nhận thức được điều đó thì ông nói là sao? Vô phúc thay cho con người tôi. Tại vì ông không thể cứu được ai mà thoát ra khỏi tù được, thì phải có đấng cứu tinh, Chúa cứu thế. Ai sẽ cứu tôi khỏi cái xác chết này? Đội ơn Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Chúng ta qua đến đoạn 8 á, là chúng ta qua đến cách thức của Chúa Giêsu Kitô cứu độ chúng ta như thế nào. Khi mà ông Thánh Phaolô hay là các thánh tông đồ nói về Chúa Giêsu Kitô, tôi lặp lại những gì mình đã học rồi. Thánh Phaolô, các thánh tông đồ khi nói về Chúa Giêsu Kitô thì không phải nói về một nhân vật trong lịch sử, hay là nói về một nhân vật trong những câu chuyện, hay là nói về một con người nào đó ở trong quá khứ, hay là không phải là một cái gì hoang đường tưởng tượng ra, người ta miêu tả ra để biết về Ngài trong quá khứ như vậy. Khi Thánh Phaolô, Thánh Phêrô, Thánh Gioan hay là tất cả các thánh sử, các môn đệ của Chúa Giêsu Kitô khi mà đi nói với người ta về thầy của mình đó, về sư phụ của mình đó, về Chúa cứu độ mình đó, thì nói như là Ngài thật sự đang ở với mình, Ngài đang sống với mình, không phải Ngài chết, Ngài sống lại, Ngài lên trời rồi thôi, Ngài ở trên trời luôn. Nói như là Ngài đang ở với mình, đang sống với mình, đang sống trong mình. Khác á, khác với cái quan niệm của những người Công giáo ngày hôm nay, khi mà nói đến Chúa, nói về Chúa, nói về Chúa quá khứ 21 thế kỷ trước. Còn các thánh đồ không? Mặc dù Chúa chết rồi, Chúa lên trời rồi, nhưng mà họ sống như là Chúa vẫn sống trong họ, và họ là hiện thân của Chúa Giêsu Kitô. Tại sao vậy? Tại vì thần khí thánh của Ngài ở trong họ. Vậy bây giờ án phạt không có nữa cho những ai ở trong Đức Kitô Giêsu, đòi buộc mình phải ở trong Đức Giêsu Kitô. Ngài không bao giờ lìa các thánh tông đồ nha. Đối với chúng ta đó, đối với người Công giáo á, mình chủ bài hay là mình làm gì mình cũng thấy chán nản, hoặc là mình làm mình thấy sao mà cái gì cũng khổ cũng khó. Tại vì mình không ở trong Chúa Giêsu Kitô. Ở trong Chúa Giêsu Kitô thì anh chị em sẽ thấy tất cả mọi sự, dù khó khăn cách mấy, vượt qua được hết. Lời của Chúa đến, lời Chúa đến thì thần khí Chúa đến. Thần khí Chúa đến thì hiển nhiên có sự sống của Chúa, có sinh lực của Chúa, hay là thần lực của Chúa tới nha. Và thần lực của Chúa tới đó thì anh chị em biết, anh chị em được giải thoát. Lời cũng một lời của Thiên Chúa đó thôi, làm cho lòng con người được giải thoát. Mà cũng lời của Thiên Chúa đó, có những người không có để cho lòng mình mở ra. Ông Thánh Phaolô là người đã từng nghe lời của Chúa, ông cứng lòng lại. Chúa rao giảng qua các tông đồ, các môn đệ của Ngài, rồi ông nghe và ông lấy luật ra, ông kết án hay là ông quyết đoán về đệ tử của Chúa Giêsu. Thì ông đi giết rất là nhiều người, ông tống tù rồi ông đem ra tòa rồi xử tử. Cũng lời đó thôi, khi mà đụng đến Chúa Giêsu Kitô rồi cũng lời đó hóa cho lòng ông mềm mại lại. Và vì vậy anh chị em chúng ta thấy, chúng ta không thể coi thường cái gì mềm mại đó. Mềm mại rất là mạnh mẽ. Cái gì êm ái á, không phải là yếu ớt đâu. Mà cái gì cứng cỏi đó thì anh chị em sẽ thấy có cái sự cùng cực ở đó. Coi lại có đúng không? Cái gì làm cho mình hóa ra cứng cỏi? Trong cái chữ, thường thường mình cứng là bởi mình cương lên, mình cưỡng, cứng. Mà cứng sẽ cực. Anh chị em thì nắm cái tay mình ra đi, nắm cái tay mình đấm vào một cái, đấm vào gió là đấm vào tường là đấm vào ghế, mình cứng, mình cực, mình đau, cùng cực. Tất cả mọi sự như vậy, để ý coi có phải không? Hay là bây giờ coi lại trong lòng mình đó, làm sao lòng mình cứng thì có ba cái loại khí nhá. Ba cái loại khí, khi mà cái nộ khí nó bốc lên á thì anh chị em thấy thấy cứng lòng. Khi mà cái hải khí á nó đè mình xuống, cưỡng mình xuống, cưỡng ép mình xuống, mình cũng cứng lại, mình co ró lại, co rúm lại, cứng. Hay là dục khí, tham lam á, làm cho con người á là không có còn lương tâm nữa, làm cho mình trở nên con người đê hèn, cứng. Ba cái khí đó làm cho lòng mình cứng, làm cho thân mình cứng, làm cho hồn mình cứng lại. Cứng cỏi thì đưa đến cùng cực. Có ba cái khí mà nhớ không? Có học ba cái khí đó không? Đây là chúng ta nói về thần khí đạo, thần khí học. Đây là thần khí, tức là Đức Chúa Thánh Thần. Tôi có đến đây, anh chị em nào có bị thất lạc không? Có thất lạc chưa? Ok. Tại sao nói đến chỗ này? Bởi vì đây là những gì anh chị em có sẵn trong mình. Anh chị em nhận thức, tôi cũng như anh chị em nhận thức, mình có một cái luật nó chi phối nơi cơ thể của chúng ta, đó là luật tội. Và không ai thoát khỏi nổi luật tội, ngoại trừ con người đó ngâm mình vào trong Chúa Giêsu Kitô. Có nghĩa là ở trong Chúa Giêsu Kitô. Tại sao tôi chuẩn bị cái chữ ngâm, rồi chữ ngậm, rồi chữ ngẫm, rồi chữ ngấm? Đây nè. Bởi vậy bây giờ án phạt không còn có nữa cho những ai ở trong Đức Kitô Giêsu. Bây giờ chúng ta nói về Đức Giêsu Kitô đó, có phải là cái Chúa Giêsu Kitô mà cái con người Giêsu Nazareth 21 thế kỷ trước mà chúng ta biết được là một cái thân xác đó, có một cái thân xác như thân xác con người chúng ta đây, người Do Thái đó, hay là chúng ta biết Đức Giêsu Kitô thật sự qua thần khí của Ngài? Anh chị em có thể nhìn thấy tôi có thể nhìn thấy anh chị em qua cái thân xác anh chị em, cái diện mạo anh chị em đó, nhưng mà không biết được cái nỗi lòng. Người ta nói rằng là họa hổ, họa bì, bất họa cốt, nan họa cốt, phải không? Còn tri nhân, tri diện bất, hay là bất tri, đâu biết được. Mình thấy mặt đó nhưng mà không biết được lòng. Bởi bây giờ chúng ta nhờ thần khí đó, mà thần khí đó là do lời của Ngài, cái ý thánh ý của Ngài đó, chính là cái bản vị của Ngài đó đến với chúng ta, chúng ta biết được Ngài. Anh chị em biết mà, ví dụ bây giờ anh chị em nghe cái tiếng điện thoại réo lên một cái, mình bắt phone lên, mình nghe cái giọng nói á, mình biết là ai nói rồi, phải không? Mình không thấy mặt á, nhưng mà mình biết cái bản vị cái người đó là ai, người cha, người mẹ, anh chị em. Có thể là mấy chục năm trước, nhưng mà mấy chục năm không gặp nhau, nhưng bắt lên là biết ai đó. Không thấy mặt, nhưng mà khi nghe cái lời nói, cái tiếng nói đó, và qua tiếng nói đó có cái lời đó, chúng ta biết là ai, chúng ta tự nhiên hình dung ra khuôn mặt của người đó. Thì do đó khi mà anh chị em nói rằng chúng ta đọc cái chỗ này đây, vậy bây giờ án phạt không có nữa cho những ai ở trong Đức Giêsu Kitô, tức là ở trong thần khí của Đức Giêsu Kitô. Và vì vậy anh chị em cứ mỗi lần đến đây cầu nguyện thì ở trong hơi thở, tập ở với hơi thở để mà làm quen với thần khí thánh, thế thôi. Thiên đàng là như thế nào và hỏa ngục là sao? Đây là cái nhìn của chiều sâu, chiều cao trong thần học, trong tu đức học, trong hiện hữu học. Thế nào là hỏa ngục và thế nào là thiên đàng? Và tại sao chúng, hay là làm sao để chúng ta có thể thoát được hỏa ngục mà vào được thiên đàng? Thiên đàng và hỏa ngục là hai cái từ ngữ rất là quen thuộc đối với anh chị em. Và anh chị em có những hình ảnh của trẻ thơ về thiên đàng và hỏa ngục. Nhưng mà đây là thực tại về hỏa ngục và thiên đàng đối với những người trưởng thành trong đức tin. những người công giáo chân chính. Chúng ta đọc từ đoạn 7 câu 21 đến đoạn 8 câu 4, đọc lại. Vậy tôi khám phá ra có luật chi phối tôi khi muốn làm sự thiện là chỉ có sự giữ vừa tầm với tôi. Tôi hớn hở đồng ý với luật của Thiên Chúa theo con người bên trong. Nhưng tôi thấy một luật khác nơi chi thể mình tôi, cự lại luật trong lương trí tôi và giam tù tôi trong luật sự tội ẩn nơi chi thể mình tôi. Vô phúc thay con người tôi, ai sẽ cứu tôi khỏi cái xác chết này? Đội ơn Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Ấy vậy, bởi lương trí tôi làm tôi luật của Thiên Chúa, còn bởi xác thịt tôi làm tôi luật của sự tội. Đoạn 8 bắt đầu câu 1. Vậy bây giờ án phạt không có nữa cho những ai ở trong Đức Giêsu Kitô. Vì luật thần khí ban sự sống trong Đức Kitô Giêsu đã cho ngươi được tự do thoát luật của sự tội và sự chết. Điều vô phương đối với lệ luật, bởi đã ra bất lực vì xác thịt. Thiên Chúa khi sai con của người đến với hình dung xác thịt tội lỗi để khử trừ tội lỗi, đã kết án sự tội nơi xác thịt. Ngỡ hầu yêu sách của lệ luật được nên trọn nơi ta, những kẻ không tin, những kẻ không đi theo xác thịt mà là thần khí. Chúng ta đã cùng nhau đào sâu, rồi chúng ta bới rộng ra lời của Chúa. Và anh chị em khi mà bắt đầu đi vào trong con đường của Thánh Kinh, Thánh hay là Thánh Thư Tin Mừng, con đường mà ông Thánh Phaolô đã đi đó, thì chúng ta càng ngày càng hội ra được thực tại về quả ngục và thiên đàng như thế nào. Anh chị em có quan niệm như thế nào về hỏa ngục cho tôi hay? Cứ mỗi lần tháng 11 tháng áp đẳng về đó, trở lại thì các anh chị tưởng tượng hay là hình dung ra các linh hồn trong luyện ngục hay là lửa luyện tội ở như thế nào? Hay là hỏa ngục là sao? Hỏa ngục là như thế nào? Hỏa ngục là sao? Hỏa ngục á, theo khi mà được dạy đó, các anh chị học giáo lý cơ bản, giáo lý vỡ lòng á, giáo lý của người Công giáo thường thường, quan niệm hỏa ngục là sao? Cái hình ảnh là nơi đó có lửa phải không? Đầu tiên là hiển nhiên lửa, và thứ hai là gì? Có lửa thì nóng, mà nóng á thì bỏng, bỏng. Bỏng là sao nữa? Lửa nó cháy sao?
Cháy, không hề tắt.
Không hề tắt. Hiển nhiên là lửa không hề tắt rồi, còn gì nữa? Cháy đời đời kiếp kiếp, đời đời kiếp kiếp. Nhưng mà rồi mình trong con ngục á, mình có thể thoát ra được không?
Không,
không thoát ra được. Đời đời kiếp kiếp không thoát ra được. Tại sao mình lại phải đi vào trong hỏa ngục? Tội lỗi. Có phải là hả? Tại vì không, tôi nói theo cái giáo lý cơ bản thôi, giáo lý vỡ lòng của các anh chị đó. Tại sao mình phải sao hỏa ngục? Phạm tội, tội nhẹ cũng vậy đó, đừng có nói tội trọng mà thôi. Tội là vào à. Tội là vào thôi chứ có nhẹ trọng gì. Tội là vào thôi. Nó nói tôi cứ tha hồ, tôi phạm hàng triệu triệu tội nhẹ nhưng mà không bao giờ phạm tội trọng hết. Cũng vào thôi. Tội thôi. Đó không có nghĩa, không có nghĩa là phạm tội nhẹ là vào luyện ngục đâu. Tội á là vào thôi. Nhưng mà với cái điều kiện là phải chết trong tội thì mới vào trong hỏa ngục. Chứ còn phạm tội mà anh chị em vẫn còn sống phay phả trên dương gian này, còn cơ hội đó để hối cải đó thì chưa, thấy không? Chưa đâu. Phải phạm tội mà tội đưa đến cái chết, mà chết trong tội đó, không cần biết tội gì, tội trọng, tội nhẹ không có phân biệt nữa, là ở trong hỏa ngục. Bây giờ các anh chị khi mà đọc đoạn 6, chúng ta được ông Thánh Phaolô khích lệ phấn khởi lắm, là bây giờ người nào sống trong thần khí thì con có còn sợ án phạt nữa. Rồi qua đến đoạn 7 thì ông Thánh Phaolô lại nói tôi đang ở dưới sự khống chế của luật sự tội, cư ngụ hay là ẩn, hay là ẩn trú nơi chi thể mình tôi. Đó là câu số 23 trong câu 23 đó. Và chúng ta nghe ông luật sư này, ông nói và nói như là một luật sư giống như là con người không thể nào thoát được cái ách tội lỗi. Có nghĩa là con người không thể nào thoát được sự chết và không thể nào thoát được hỏa ngục. Không cách nào mà anh chị em thoát được hỏa ngục. Không có phương thế, phương cách, phương tiện nào trên thế gian này để mà cứu anh chị em thoát khỏi hỏa ngục. Anh chị em chết là anh chị em xuống ngục thôi. Đó là cái nhìn của ông Thánh Phaolô đó. Coi lại đi, những cái chuyện mà nó nằm trong tầm tay của tôi á, là sự tội, sự dữ, dễ dàng làm lắm. Ông có đúng không? Ông nói có đúng không? Đâu, đừng có nói là tầm tay việc làm, mà trong cái trí anh chị em nghĩ sự tà vậy dễ hơn là nghĩ sự tốt lành dễ hơn. Nói lời nặng là gây gắt hay là gắt gỏng, hay là mình nói những cái lời để mà làm cho người ta đau lòng á, dễ dàng hơn hay là chúng ta nói lời cảm ơn, xin lỗi hay là lời khích lệ, chúng ta nói cái nào dễ hơn? Dễ mà không phải tầm tay mà tầm miệng của mình, tầm lưỡi của mình nữa đấy. Trong tư tưởng á, trong một ngày á, anh chị em nghĩ rằng anh chị em xét lại đi, đếm lại đi những cái tư tưởng hay là những cái cảm tưởng đi, cảm tưởng mà tích cực về đời, về người, về Chúa, về chính bản thân mình, về những người chung quanh á, tích cực, lạc quan nhiều hơn hay là những tư tưởng bi quan? Tỉnh dậy cái sáng sớm, thức dậy cái là nghĩ đến nợ nần đủ thứ chuyện, người nào mang nợ mình, người nào chưa trả nợ mình, người nào hôm qua chửi mình hay là người nào làm mất lòng mình, thấy không? Anh chị em xét lại đi, cái thế giới của hóa ngục hay là sự dữ đó, nó nằm trong tầm trí của mình, tầm tay của mình và tầm miệng của mình, lưỡi của mình đó. Và vì vậy ở đâu cũng thấy dễ dàng sa vào cái lưới bẫy của hóa ngục, của sự dữ, sự tội. Và vì vậy khi mà ông Thánh Phaolô nói đến đoạn này, anh chị em biết á, anh chị em có cảm được không, nghiệm được có hỏa ngục lần sau không? Hỏa ngục là cái chỗ mà mình không có cái phương để mà giải thoát được, vô phương giải thoát. Mình muốn đó nhưng mà mình không làm gì được hết. Để tôi lấy một ví dụ, có ai bao giờ mà ngủ á bị ma đè chứ? Có nghe nói ma đè đó, có bị ma đè? Ma đè là sao? Diễn tả hay miêu tả cho tôi cái cảm nhận bị ma đè là sao? Đấy, nó bị ma đè, phải không? Bị ma đè là mình á, mình muốn trỗi dậy mà không dậy được, mình muốn thở không được, mình vùng vẫy không được, cứng đơ à? Có không? Có bị không? Có bao giờ bị không? Gọi là ma đè, phải không? Sao bây giờ nói cho tôi nghe coi, khi mà bị như vậy thì cảm thấy sao?
Sợ.
Sợ không? Khớp không? Còn gì nữa không?
Toát mồ hôi.
Toát mồ hôi. Sao anh Thành nói gì? Anh dùng vậy anh đè lại ma hả? Giống như là mình thấy trong lòng mình có cái quyền tự do đó mà mình không sử dụng được, mình không có cục cựa được, không nhúc nhích được. Muốn thoát đó mà không thoát được, từ cái sức của mình, từ cái ý muốn của mình không được, thì lúc đó làm gì? Thường thường lúc đó các anh chị làm gì? Khi nằm mơ ác mộng dùng bẫy, nhưng mà đâu có thoát nổi đâu. Lúc đó làm gì? Kêu liền, kêu Chúa, kêu mẹ liền, phải không? Cái cảm nghiệm đó biết đó. Hỏa ngục á, anh chị em cứ nghĩ rằng hỏa ngục là giống như là cái chỗ mà mình còn được tự do, thấy không? Bị đốt thì đốt á, thì tha hồ mà la làng la lối đủ thứ, bị phỏng bị bỏng gì đó. Không phải đâu, mình cứ như là mình bị, không phải là nhốt trong tù, trong ngục thất, là biệt giam đâu. Đây là cái tôi của anh chị em, cái bản vị anh chị em á, một chỗ không có còn gian díu với bất cứ một ai, không có còn cái mối liên hệ với bất cứ một ai nữa. Có mình à, một mình thôi, và mình với mình, và mình không cục cựa được, không có tự do. Giống như ông Thánh Phaolô không có tự do. Tôi quay đâu, tôi nhìn đâu, tôi nghĩ đến chuyện gì cũng là sự giữ, nó vừa tầm tay của tôi hay là tầm trí của tôi. Hỏa ngục ở chỗ đó đó. Mà anh chị em á, nhiều khi anh chị em đi vào hỏa ngục, anh chị em ra hỏa ngục, ở trong thế gian này nhiều lần lắm. Khi mà anh chị em thấy chán nản, hay là anh chị em tuyệt vọng, anh chị em chán sống đó, hay là thấy nợ nần chồng chất, hay là thấy khổ như vậy đó, anh chị em á, có cái cảm nghiệm đó, nhưng mà nhất thời thôi, nó không phải là đời đời. Có không? Có trải qua bao giờ? Nó tưởng tượng ra bây giờ nó xảy ra mà mãi mãi vĩnh viễn, đời đời kiếp kiếp. Ông Thánh Phaolô nói về cái thực trạng của con người như vậy đó, nhìn đâu cũng thấy, chỗ nào cũng là cái bẫy để cho mình rơi xuống, mình vào trong cái cõi chết đó, vào trong cái hỏa ngục. Và ông nhìn cuối cùng thấy là không có chỗ nào thoát được, mà chỉ có một lối thoát duy nhất, một lối thoát duy nhất thôi. Tạ ơn Thiên Chúa, vốn thay con người tôi vô phúc thay. Cái người vô phúc này là hỏa ngục thay nè, vô phúc là hỏa ngục thay nè. Con người tôi, ai sẽ cứu tôi khỏi cái xác chết này? Lần trước tôi có hỏi ai có biết bơi không? Cái ai đây anh chị em nào biết bơi, biết lội không? Ai biết lội không? Ai không biết lội giơ tay lên. Thử quăng xuống dưới nước làm sao? Không chìm đâu. Chị chưa bị quăng xuống nước cho nên không chìm đâu. Vùng vẫy rồi uống nước một bụng đó đã. Cũng chưa chìm đâu. Chưa chìm đâu. Nhưng mà lúc đó là ná thở đó, là ngọt thở đó, thấy không? Cho nên nó phải biết lội. Có những người ở miền Tây mà không biết lội, đâu cũng có sông, cũng ao, cũng hồ nước, nước lum hết đó mà không biết lội cũng chết. Có mấy cha đi xuống dưới miền sâu miền xa đi phục vụ á, mà rớt tủng xuống dưới sông chết. Đi truyền giáo không biết lội, vào miền nước không biết lội, vùng nước biết lội. Đó, như vậy đó, mình không có thể nào mà mình lên được, phải có người cứu mình. Cái người mà không biết bơi á, phải có người cứu mình mới được. Cái cảm giác hỏa ngục nó như vậy đó. Ông Thánh Phaolô nói rằng hỏa ngục thay hay là vô phúc thay cho tôi, cho con người tôi, ai sẽ cứu tôi khỏi cái xác chết này? Bởi vì anh chị em sinh ra là anh chị em đã sinh ra vào trong cái xác tội rồi. Cái xác tội tức là cái xác chết, và xác chết là cái xác hỏa ngục rồi. Một khi nhận thức được thực trạng đó thì chúng ta mới biết rằng, biết được tầm quan trọng của ơn cứu độ. Nhiều người Công giáo, đạo dòng đạo gốc, học giáo lý vỡ lòng thôi, chỉ nghĩ là hỏa ngục là cái nơi trong đó có người ta khóc lóc nghiến răng, thấy không? Chúa nói mà rồi la hét đủ thứ chuyện, rồi lửa, rồi cũng còn ánh sáng, mà không có ánh sáng, không có ánh sáng đâu. Nó lửa nhưng mà không có ánh sáng đâu, không thấy gì hết. Tai không nghe, mắt không có thấy, thân thể không có cảm, chỉ có trong lòng mình đó, những cái gì mà nó dữ nhất, ác nhất đó, trong lòng mình, nó hành hạ mình. Mình bị gò, mình bị ép trong đó. Ông Thánh Phaolô cảm nhận được cái đó. Đây là đối cho những cái người Công giáo muốn cố tình sống đức tin, những người Công giáo đạo dòng đạo gốc muốn thực sự đi theo Chúa. Và có những người cứ thắc mắc và thách thức chúng tôi khi chúng tôi giảng điều này, và chúng tôi nói huệ toẹt ra về sự tội và cái thực tại cũng như hậu quả, hệ quả của sự tội. Có những người nó qua loa phớt về sự tội thôi, để làm gì? Ví dụ như nó làm tội tội nhẹ thôi, phớt qua thôi, chứ mà không đi sâu vào trong đó để đối diện với nó, để mà mình giải quyết nó. Hay là mình không giải quyết được thì mình tìm giải pháp để giải quyết nó. Mình không tìm được giải pháp, tìm cái người có thể giải quyết được cho mình, cái đấng giải quyết cho mình. Còn không á thì anh chị em sẽ đi đến nhà thờ, ngay cả nhà thờ Công giáo anh chị em học có qua loa thôi, phớt qua thôi, nhưng mà không nhìn vào cái thực tại, cái thực trạng đời sống con người nè. Nhờ ông Thánh Phaolô đây chúng ta thấy nhá. Và bây giờ vấn đề là chỗ này, ông Thánh Phaolô làm một cái công việc, ngài làm bánh mì chúng ta ăn á, thì ngài làm cái chuyện lạ. Ngài thay vì ngài để một cái bánh mì sandwich hay hamburger có một miếng bánh rồi cái miếng thịt rồi cái miếng bánh, ha, thì ở đây á thì ngài để miếng thịt ở dưới, rồi ngài mới để cục đá ở giữa, rồi ngài để miếng thịt ở trên. Thì chương hay là đoạn 6 như là miếng thịt vậy đó, ngon thật là ngon. Rồi đoạn 7 để hỏa ngục ở giữa, đoạn 8 thiền đàng, miếng thịt ngon. Thì bây giờ như thế này, để tôi diễn tả một chút xíu về đoạn 8 để anh chị em hiểu như thế nào. Gọi là tượng trưng hay là biểu tượng để hiểu. Anh chị em ở đây có ai đi đến Roma, đến đền thờ Thánh Phaolô, Phêrô bao giờ chưa? Ở Roma, Vatican. Đến đó thì đầu tiên cái ấn tượng đầu tiên của các anh chị là sao? Ai đến rồi giơ tay lên, ấn tượng đầu tiên là sao? Thấy nó là sao? Thánh điện phải không? Nhưng mà thấy nó vĩ đại không? Vĩ đại phải không? Thì đền thờ Thánh Phaolô Phêrô đó vương chưa đến vương ngôn thánh đường đâu, thì nó có hai cánh vào như cánh tay nè, ôm như này. Mà để đi vào, chưa nói là chúng ta đi vào trong đền, để mà đi vào cái chỗ của ông thánh Phêrô á, cái lăng ông thánh Phêrô đó, thì tùy mùa thôi, nhất là cái mùa mà mùa vừa rồi chúng tôi tới đó, bởi Đức Thánh Cha người ta kính viếng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị mà, nên xếp hàng đó, những người xếp hàng đó, tôi nghe nói là 16 tiếng đồng hồ để đi viếng, gọi là khoảng chừng chưa đầy 20 giây. Xếp hàng mà hàng 3, hàng 4 đó, mà đi có thể là sáng sớm đến sương 2 giờ sáng người ta xếp hàng, người ta đi vào bên trong á, đi bên vào bên trong đền thờ, đi xuống cái lăng, đi xuống đến các hai bên là ở dưới, ở phía dưới đó, cái đền thờ đó là các cái lăng của tất cả các Đức Thánh Cha trong đó ha. Mà xếp hàng đó, hàng 4, có khi hàng 6, người ta đem đồ ăn theo, người ta đem nước theo, rồi người ta xếp hàng, người ta đi tới đó. Mà đến đó xong á, là đi phớt qua thôi, đi phớt qua, nhìn thấy cái là phớt qua, không được ở lại, đuổi đi liền. Người ta có thể là người ta mất 16 tiếng đồng hồ để mà viếng được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị. Mà có những người đi 2-3 lần. Thì á, tưởng tượng xem, cái vòng tay á, của đền thờ Thánh Phaolô Vatican đó, điện cung điện của Đức Thánh Cha của Thánh Phaolô Phêrô đó, nó như thế này thì xếp hàng dài ra ngoài đường, dài rất dài, và đây người đó, anh chị em đi vào trong đó, thì đến khi mà đến được khuôn viên á, hay là cái công trường hay là cái quảng trường Thánh Phêrô là cũng là mừng rồi. Rồi đi tới gần rồi chúng đi xuống vào sâu bên trong á, đi qua tất cả cái mộ của các đức giáo hoàng, rồi đến thánh Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, rồi đến ngay chính giữa là cái chỗ mà người ta còn để hài cốt của ông thánh Phêrô tông đồ, không có cái thủ cấp của ngài ha. Thủ cấp ngài ở bên nhà thờ Thánh Gioan Laterano đó. Thì đến đó thì anh chị em mường tượng xem, đó là cái nơi mà chúng ta đứng xa xa chúng ta nhìn, hay là anh chị em lên trên vương thánh đường thì anh chị em chỉ đứng ở xa thôi, anh chị em nhìn thì tưởng tượng xem, cái chỗ trong cái cung thánh đó, trong cái đền thánh đó, rồi có cái cung thánh đó, rồi cái nơi cực thánh đó, cái chỗ mà ngai của Đức Giáo Hoàng ngồi trên, nó có một cái ngai ở ngay trên cao đó, người ta sẽ kiểu đưa ngài lên cao khi mà ngài tuyên tín, hay là ngài đỉnh tín, tức là ngài tuyên bố, ví dụ như ngài tuyên bố Đức Maria trinh nữ là được thọ thai vô nhiễm, thì phải ngồi trên cái ngai đó, cái ngai của Giáo Hoàng đó mà ngài công bố đó. Thì đó, cái chỗ đó đó là đoạn 8 của thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, đó là đoạn 8. Nếu mà anh chị em đi vào được trong đó, đây là gì? Đây là không phải là cung thánh mà nơi cực thánh của đền thánh, là nhà thờ chính tòa, là đoạn 8. Đây là một cái hình ảnh tôi diễn tả cho anh chị em hiểu về đoạn 8. Chúng ta đi vào trong thần khí đạo là chỗ này đây. Trong đoạn 8 anh chị em có cái gì? Anh chị em thấy ông Thánh Phaolô là một luật sư, cho nên ngài hết sức là tinh vi tinh tế. Ngài lấy cái chìa khóa: hỏa ngục cho tôi, vô phúc cho tôi, ai sẽ cứu tôi, đội ơn Thiên Chúa tôi cao, vì hay là nhờ Đức Giêsu Kitô. Mở cái chìa khóa ra, Đức Giêsu Kitô, và đưa vào trong đoạn 8. Đoạn 8 gọi là thánh thư tin mừng, thư thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma có cái gì? Trong cái thư này đó, trong cái đoạn này thì anh chị em được cái gì? Thứ nhất, anh chị em sẽ được giải hóa phán xét. Ai mà hiểu được, ngộ được, lĩnh hội được đoạn này đó, khi mà Chúa đến là tái lâm hay là quan lâm đó, Chúa đến lần thứ hai trong ngày phán xét, anh chị em giải hóa được phán xét và hiểu được, anh chị em sẽ không sợ phán xét thiên đàng ở ngục, không sợ khi mà hiểu được đoạn này nè, được hay là đạt được hay là lãnh nhận được đoạn này, giải hóa phán xét. Thứ hai đó, trong cái đoạn này anh chị em sẽ được thần khí ngự trị, thần khí ngự trị. Thứ ba, nhận làm nghĩa tử. Thứ tư á, được hứa phục sinh. Và thứ năm á, tràn trề hy vọng. Tôi sẽ giải thích từng từng điểm một cho anh chị em. Đoạn này quan trọng lắm mà hôm nay không có nhiều người đi học hả? Quan trọng vô cùng. Bởi vì mưa, trời mưa. Có những người có những người không có biết đến đây ngang sườn không? À, chúng ta học có gần 2 năm nữa không? À, đến 2 năm rồi. Qua tháng Giêng là 2 năm mà mới cái đoạn 8 mà mình có 16 đoạn mình học mới có nửa cái thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma mà mất 2 năm rồi. Gần 2 năm rồi. Trước khi năm của Thánh Phaolô và bây giờ là chúng ta sang chúng ta gần đến giữa đại năm thánh truyền giáo Thánh Phaolô Công Độ. Ta lặp lại nha, thứ nhất á, là giải hóa phán xét cho anh chị em. Thứ hai đó là thần khí ngự trị, được thần khí ngự trị. Thứ ba đó nhận làm nghĩa tử hay là được làm nghĩa tử. Thứ tư đó, lời hứa phục sinh. Và thứ năm đó, hy vọng tràn trề. Như thế nào đây? Hy vọng cái gì đây? Thứ nhất, giải hóa phán xét. Tôi trở lại cái hình ảnh mà anh chị em quen thuộc. Cái câu hỏi đơn sơ lắm, một câu hỏi rất là đơn sơ. Khi mà các ông muốn lập gia đình và nhắm hay là ngắm nghía tìm ra ý trung nhân hay là lên dòng chúa cứu thế đến đền thánh Đức Mẹ của giúp rồi ghi vào sổ cho con tìm được người trong mộng đó. Mà tìm được người trong mộng rồi tìm được ý trung nhân à, có những người hay đến Đức Mẹ, đến tòa Đức Mẹ khấn cho tìm những người trẻ. Khi mà tìm được thì cái cách thức của các ông o bế các bà làm sao? Cách o bế làm sao? Câu hỏi này tôi đặt rồi, nhưng mà tôi hỏi coi những người ở đây hay các bà có bao giờ o bế các ông không? Có hả? Có chị? Có hả chị? Chị 10 triệu o bế ảnh sao?
O bế bằng cách tắm rửa.
Tắm rửa cho ổng hả?
Tắm rửa là chị.
Tắm không? Tắm rửa không?
Không, giờ là tắm rửa. Lúc mà con chưa quen á, con tắm rửa đèn, tắm
rửa. Chị tắm rửa cho chị, chứ mà tắm rửa cho ổng. O bế ổng bằng cách tắm rửa sạch sẽ, đẹp đẽ. Trưng diện đẹp, ăn nói dễ thương. Lấy nhau về mới tối hai thanh tinh rồi sao bây giờ vẫn còn ở với nhau vậy, sao kỳ vậy hả? À, thế bây giờ vẫn còn vậy?
Nhờ có Chúa
hả cha? Nhờ có Chúa. Ok, cảm ơn chị. Người tu hành không có biết đâu, nhưng mà tôi hỏi để coi sao. Ít nhất á là như vậy không? Cái vấn đề là chỗ này, cái giai đoạn đầu á là giai đoạn đầu á là thấy nhìn cái người trong mộng đó, thấy không? Thì đến ghé thăm hoặc là ít nhất á, là tiếp cận. Trước tiên á, là phải tiếp cận đến gần. Tiếp cận đã. Rồi sau đó tiếp xúc. Tiếp xúc. Tiếp cận xong tiếp xúc đến gần. Rồi tiếp xúc à, tiếp xúc xong á, nhưng mà không có thường xuyên rồi bắt đầu tiếp đón thường xuyên. Rồi mới đến tiếp nhận à, thường là như vậy đó. Nhưng mà có khi có mặt, có khi không có mặt. Nhưng mà khi không có mặt thì nhớ nhung tương tư đủ thứ chuyện đó. Để mà được ở gần, để mà được ở với nhau, ở cùng nhau à, thì như vậy. Nhưng mà cái vấn đề là cái chỗ này. Có khi đến rồi ở đó xong rồi đi. Rồi đến rồi gặp cái người đó làm việc chung với nhau xong rồi tách ra, tách ly. Cho đến khi nào á mà hai người á gạo nấu thành cơm mà cơm nấu thành cháo rồi đó, hết rồi đó, không còn cách nào nữa đó, đó là ở cùng nhau luôn. Thì á đây là cái lối sống của chúng ta đối với Thiên Chúa cũng vậy. Nghe nói Chúa tốt đẹp, Chúa thiện hảo biết bao. Thì có những người đến với Chúa thì đến với Chúa lúc mà con cần Chúa thôi. con cần Chúa thôi. Rồi con hết cần á, con bỏ con đi. Đến khi con gặp nguy, con trở lại. Vấn đề là của mình là như vậy. Thì Chúa sẽ đến với mình, Chúa ngự xuống thôi. Hay là mình đến với Chúa rồi như là một nhu cầu, một cái chỗ, một cái nguồn để giải quyết vấn đề của mình hay là những cái khó khăn của mình xong hết. Tiếp cận, tiếp xúc sơ sơ qua loa thôi rồi hết. Đến khi nào có vấn đề trở lại thế thôi. Đó là cái lối sống cho đa số đại phần của những người Công giáo như vậy. Do đó anh chị em không thể nào giải hóa được phán xét. Khi mà nghe nói đến phán xét á, Chúa mà Chúa tình thương thì thích thú lắm, nhưng mà nghe nói đến Chúa phán xét là lo rồi đó, lo âu. Đây, đọc lại cái câu 1 của đoạn 8. Vậy bây giờ nè, bây giờ án phạt không có nữa cho những ai ở trong Đức Kitô Giêsu. Ở trong, chúng ta nghe trong Thánh Kinh, thần khí Chúa ngự trên tôi, Ngài sai tôi đi rao giảng tin mừng. Và có rất là nhiều người tông đồ, môn đệ của Chúa, tông đồ nha. Thần khí Chúa ngự trên tôi, Ngài sai tôi đi rao giảng tin mừng. Có Chúa ngự trên rồi sai đi rao giảng tin mừng, nhưng mà Chúa không ở cùng. Vấn đề là cái chỗ đó đó. Ngay cả những tông đồ gần Chúa nhất, 12 tông đồ đó, cuối cùng anh chị em thấy những người thấy Chúa làm phép lạ cả thể, chúng ta gọi là thánh thư tin mừng là cái chỗ này đây, làm phép lạ cả thể, làm cho Lazarus sống lại từ cõi chết, biến 5 chiếc bánh và 2 con cá hóa ra thành cho hàng vạn người ăn. Chính các tông đồ là những người cầm chiếc bánh mà những cái con cá đó rồi phân phát cho người ta. Rồi chính các tông đồ, trong đó có cả Giuđa nữa, Phêrô nữa, cầm lấy cái chén rượu, cầm lấy cái tấm bánh đó, mà Chúa đã biến thể, Chúa đã thánh hiến thánh hóa thành mình máu Chúa và nhận lấy đó. Cái vấn đề là cái chỗ này, vấn đề là chúng ta để cho Chúa ngự xuống, ngự trên mình, rồi sai đi làm tông đồ, nhưng mà làm tông đồ theo lối của mình. Chúa ở cùng con nhưng mà Chúa không ở luôn với con. Vấn đề là cái chỗ đó. Khi mà anh chị em được ở luôn với Chúa, Chúa ở luôn với mình đó, thì anh chị em không còn sợ phán xét nữa. Giải hóa phán xét hết. Tôi thấy có những người một thời gian sống trong cái thế giới của tà khí, tà linh, quen thuộc hay là quen thân với những cái tư tưởng của thế gian hay là của ma quỷ. Rồi khi Chúa xuống á, Chúa vào trong đó thì giống như ánh sáng á, tỏa rạng giữa những sự dơ bẩn tâm tối đó, và cái người đó không có làm chủ được mình, không làm chủ được mình. Rồi Chúa rút ra, Chúa rút về lại để cho con người đó có sự chọn lựa. Nhưng mà có những người chọn lựa đó, đủ rồi, như thế đủ rồi, tôi không có theo Chúa nữa, đủ rồi, tôi được lành cái bệnh này, xong rồi tạ ơn Chúa, con trở lại, con sống đời của thế gian. Do đó vẫn còn nhiều nỗi sợ, cái hải khí vẫn còn, rồi cái nộ khí vẫn còn, cái dục khí vẫn còn đó. Ở trong Đức Giêsu Kitô không còn án phạt nữa. Do đó chúng ta gọi là giải hóa phán xét. Đoạn 8 như vậy. Đoạn 8 trong thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma như vậy. Chúa có thể, Chúa đổ thần khí của Ngài vào trong tôi hay là vào trong anh chị em. Và Ngài sẵn sàng, Ngài đổ thần khí Ngài vào trong chúng ta. Luôn luôn sẵn sàng đổ thần khí vào trong chúng ta. Và khi Ngài đổ vào đó, chúng tôi cầu nguyện cho anh chị em thì thấy rõ rệt, thần khí nó chạy từ trong mình, chạy qua, bắn qua, nhảy qua, hay là như một luồng điện, hay là một luồng gió, hay là luồng lửa, nhảy qua anh chị em, hay là bay qua anh chị em, hay là ập đến anh chị em. Nhưng mà không có nhất thiết á, tôi á, được Chúa ở cùng tôi. Phải có cái điều kiện. Mình phải làm giống như là cái người mà muốn đi tìm ý trung nhân, rồi tiếp cận, tiếp xúc, rồi tiếp đón, rồi tiếp nhận, rồi cuối cùng á, gạo hóa thành cháo, có nghĩa là trở nên một với nhau, gọi là bất khả phân ly. Điều đó là điều Chúa muốn cho chúng ta gọi là thần khí ngự trị, chứ không phải là thần khí ngự trên hay là ngự xuống để mà sai mình đi làm cái việc gì đâu. Là ở luôn. Chúng ta thấy trong Thánh Kinh, chúng ta đây là gọi là Thánh Thư Tin Mừng đó, giải thích Tin Mừng và giải thích luôn cả Cựu Ước. Có những đấng bậc gọi là anh hùng trong Cựu Ước. Ví dụ như ông Samson, nhớ ông Samson không? Ông Samson ông sao? Ông có cái gì đặc biệt hơn tất cả mọi người? Ông tóc dài nhưng mà ông đặc biệt là cái gì? Ông sức khỏe khủng khiếp lắm, phải không? Những người nào mà học phải học Thánh Kinh hay là học giáo lý đó, ông Samson là ông mạnh 100 người không có thể nào mà cự lại ông được. Một mình ông là ông khiêng luôn cả cái thành, cái cửa thành ông đi đó, không có ai có thể bắt ông được hết đó. Một mình ông là ông phá luôn cả một cái lâu đài. Nhưng mà có vấn đề chỗ này, thần khí Chúa đến với ông rồi thần khí Chúa đi, ngự trên ông thôi. Mà khi thần khí Chúa ngự trên ổng thì ổng khỏe, mà khi thần Chúa đi, thần khí Chúa đi thì ổng
yếu.
Rồi David đây là ông vua Sao Lê cũng vậy, cũng thần khí Chúa xuống, ngự xuống trên ổng. Rồi ổng là vua, rồi ổng là vua đầu tiên của người Do Thái đó. Nhưng mà đến khi ông không làm theo thánh ý Chúa, thần khí Chúa đi. Có nhiều tiên tri cũng vậy đó. Và ngay cả các môn đệ Chúa cũng vậy đó. Thần Chúa ngự trên hay là ngự lên hay là ngự xuống trên mình, rồi sai mình đi làm việc rồi xong hết. Về xong như ông tiên tri Jonah đó, thấy không? Ông đến, ông được Chúa đến với ông, hay là ông đến với Chúa, Chúa bảo con đi làm việc, thì ông chạy trốn. Rồi ông chạy đi, ông Chúa bảo ông đi xuống miền Nam, ông đi miền Bắc. Chúa bảo đi lên đất thì ông đi xuống biển. Rồi Chúa cho con cá ông nuốt trứng cho ông ở trong bụng cá ông 3 ngày, rồi con cá nó đến ngay cái thành Ninive, nó hạt ông ra, nó nhổ ông ra. Nhưng mà ông nghe được thánh ý Chúa, ông đi, ông loan truyền trong một ngày, ông loan truyền là Chúa sẽ trừng phạt cái thành Ninive nếu mà không ăn năn nóng hối đó. Nhưng mà ông làm xong rồi ông bỏ đi, ông không cần nữa, không cần thần khí nữa. Đây là cái vấn đề của những người thời Cựu Ước, có các tiên tri như vậy, rồi có những cái bậc là không phải là thánh nhân nhưng mà hiền nhân như vậy, nhưng mà không được Chúa ở cùng, ở mãi, ở luôn. Và vì vậy chúng ta khi mà anh chị em nghe nói đến chuyện Chúa, hay là cái việc Chúa đến lần thứ hai, Chúa quang lâm, Chúa phán xét, sợ. Tại sao? Bởi vì mình chưa có hóa nên cháo với Chúa, mình chưa làm một, chưa kết hợp, chưa có tiếp nhận Chúa vào trong mình. Đoạn này nói về thần khí thánh. Thì bây giờ tôi phân chia ra cho anh chị em á, mấy lần trước chúng ta đã học thì ông thánh Phaolô ngài nói về cái xác thịt, xác thịt, cái tính xác thịt trong tầm tay của mình có thể mình làm được cái tính đó, đưa đến sự dữ, sự tội, sự chết và hỏa ngục. Thì chúng ta gọi là tính dục. Tất cả những cái ước muốn tà vậy, tham lam tiền của nè, xác thịt khoái lạc, danh vọng chức vị, tất cả những cái thứ đó ở thế gian này đó, nó gọi là tính dục. Anh chị em biết nó là cái cội nguồn của tất cả những tội lỗi, mà nó nằm trong tầm tay của mình, tầm trí của mình, tính dục. Coi xét lại có đúng không? Còn đây á, ông Thánh Phaolô đưa chúng ta vào trong gọi là thần tính hay là thần khí tính. Thần khí tính. Chúa đến, Chúa thông chia chúng ta thần tính của Ngài, gọi là thần khí tính. Trong thần khí, ai ở trong Đức Giêsu Kitô thì là được thông chia thần khí tính. Do đó là thần khí ngự trị, giải hóa phán xét. Bởi vì mình đã trở nên một, Chúa ở trong mình mà Chúa ở luôn. Và chúng tôi sẽ nói với anh chị em cách thức để mà Chúa ở luôn trong mình.
đang băng sông vượt ngàn. Bạn biết chăng bao con tim đáp lời tiếp bước ngàn bước chân, triệu bước chân cùng lên đường dựng xây thế giới, thế giới hòa bình.
Tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.